ธรรมานุธรรมปฏิปฏิยาจาติจราเวทิมรณัมมาปริมุนติสมิติสมันต
Quần thể di tích chùa hang Ajanta tại bang Maharashtra của Ấn Độ được UNESCO xếp hạng là di sản văn hóa của nhân loại vào năm 1983. Tháng 3 năm 2009, ánh mặt trời chiếu gắt gao trên những đồng cỏ vùng đông bắc Ấn Độ, trải dài trên cao nguyên Deccan, những đồng cỏ khô một màu vàng cháy.Phía trước là con đường dẫn đến Ajanta. Cảnh vật khô cháy lướt qua ống kính. Bò là con vật thiêng của người Ấn Độ. Bò gắn với tâm thức của người dân theo đạo Hindu. Người Ấn Độ giáo rất quý bò và tôn thờ bò. Bò gắn liền với đời sống lao động sản xuất của người Ấn Độ.Tháng 3 sau lễ Tết Holi, Tết đổi mùa, Tết gặt hái nông nghiệp. Đi khắp trên cao nguyên Deccan, chúng tôi gặp những cánh đồng vừa qua gặt hái. Đó đây rơm rạ được đánh thành đống. Vùng đất này có vẻ trù phú. Phía trước là con đường dẫn đến Ajanta, kỳ quan nghệ thuật hang động của Ấn Độ.Lưu vực sông Hằng thuộc Đông Bắc Ấn Độ là cái nôi của nhiều tôn giáo quan trọng, đồng thời là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa lâu đời của người Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nơi đây được xem là cứ điểm của Đạo Phật, trước khi dòng tôn giáo này được phổ biến khắp Ấn Độ. Quần thể hang động Ajanta ở bang Maharashtra thuộc Tây Bắc vùng cao nguyên Deccan là một thánh tích Phật giáo độc đáo của Ấn Độ và của nhân loại.Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Ajanta cho rằng, những nhát đục đầu tiên của Phật giáo có lẽ đã dội âm thanh qua hẻm núi hình móng ngựa Ajanta vào một dạo nào đó trong thế kỷ thứ 2 trước công nguyên và kéo dài cho đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Người ta không còn nghe thấy tiếng đục đá nữa và Phật giáo đang suy tàn tại Ấn Độ.Bị bỏ rơi, các căn buồng bằng đá trở nên vắng vẻ và hư hại. Ajanta cứ thế ngủ yên cho tới năm 1817, khi những người lính Anh đi săn cọp nhờ một em bé thổ dân dẫn đường. Họ đi vào tít trong hẻm núi và chạm phải bức tường cao chót vót của vách núi thẳng đứng. Dọn các nhánh cây, trước mặt họ hiện ra những hang động được đục khoét tinh xảo với muôn hình Đức Phật và các chư thầnđược khắc chạm công phu đã gây được sự sửng sốt kinh ngạc. Khi những người lính bước qua những cửa hang với vẻ xúc động đến run rẩy, thì cũng kể từ đó mỹ thuật Ajanta đã trở lại với thế giới con người. Các nhà sử học Ấn Độ khẳng định giai đoạn cực thịnh của mỹ thuật Ajanta là vào thời kỳ Gupta. Một trong những đế quốc hùng mạnh gọi là đế quốc Gupta xuất hiện tại Bihar vào khoảng năm 320 sau công nguyên. Xuất thân từ nguồn gốc không rõ ràng và không thuộc dòng dõi vua chúa.Những người Gupta cuối cùng đã thống trị toàn bộ vùng phía bắc miền Trung Ấn Độ. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ cổ điển của mỹ thuật Ấn Độ với những chuẩn mực của nó. Di tích hang động của Ajanta bao gồm tất cả 30 hang. Quần thể hang động không được tạo dựng trong một thời gian liên tục mà phải chịu gián đoạn. Nhóm hang đầu tiên được kiến thiết vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, sau đó công việc ngừng lại. Việc hoàn tất hang động Ajanta được kéo dài gần 800 năm.Cửa vào địa thế núi hình móng ngựa với 30 hang động tọa lạc trên lưng chừng núi. Bên dưới hang động là lòng vực cùng dòng sông Wagora uốn khúc. Tháng 3 năm 2009 đang là mùa khô của Ấn Độ. Quang cảnh vàng rực với màu cỏ cháy. và cây cối vươn lên những thân cành khẳng khiu. Vực sông cạn nước cho một cảm giác thăm thẳm khi nhìn từ trên cao xuống. Kiểu thức kiến trúc và điêu khắc của Ajanta là một đỉnh cao của mỹ thuật Ấn Độ thời kỳ Gupta. Ngay từ cửa hang, vẻ đẹp của kiến trúc và điêu khắc đã chinh phục người xem. Di tích hang động Phật giáo này bao gồm 30 hang với thánh đường Phật giáo và các khu phụ cận. Các nhà khảo cổ đã đánh dấu hang theo thứ tự từ 1 đến 30. Họ phân chia các hang động theo từng thời kỳ xây dựng, gồm hai phần. Cụm hang được tạo dựng vào giai đoạn đầu, kéo dài 300 năm. Nhóm hang động được tạo dựng sau này vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Ngoài thánh đường Phật giáo ra, còn có tăng viện, nơi sinh sống của các thầy tu xưa, rồi đến tháp viện, dùng làm nơi cầu nguyện. Các nghệ nhân tu sĩ trước kia đã dụng công trang trí hang động làm chùa, thờ Phật, hết đời này sang đời khác. Họ làm nên một công trình vĩ đại bằng cách đục đá, khoét núi, moi đất đá ra để tạo nên những hang động, những kiến trúc, điêu khắc liền khối với những mẫu mực thẩm mỹ thời bấy giờ, thời mỹ học Gupta của triều đại Gupta. Phổ biến hơn cả là những tượng hoặc phù điêu tôn thờ Đức Phật Thích Ca với nhiều tư thế thể hiện những chặng đường cuộc đời của Đức Phật. Mỗi một cửa hang lại có kiểu thức kiến trúc và trang trí khác nhau. Nhiều bức phù điêu chạm nổi cho thấy tài năng kiệt xuất của những tu sĩ và những nghệ sĩ dân gian. Ajanta luôn tấp nập du khách Ấn Độ và khách du lịch trên toàn thế giới về đây để vừa chiêm bái thánh tích Phật giáo, vừa tỏ bày sự ngưỡng mộ một kỳ quan nghệ thuật của nhân loại. Sự hưng thịnh của Ajanta có được là nhờ sự hậu thuẫn của triều đình cùng giới quý tộc và thương nhân lúc bấy giờ, nên nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ thời kỳ đó đã đạt tới trình độ phát triển rực rỡ nhất. Hình tượng Đức Phật được các tu sĩ dùng công miêu tả nhiều nhất, mang phong cách điêu khắc thời Gupta. Nghệ thuật đục đẽo, vần tỉa với khối no đã bộc lộ thẩm mỹ thời đại. Vào thời đại Gupta, ảnh hưởng của Phật giáo dần lan rộng và phát triển ra một khu vực rộng lớn. Bây giờ Ấn Độ được xem là vùng đất của đạo Phật, nơi hành hương quan trọng của các tín đồ sùng đạo. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, Phật giáo cũng được phân chia thành nhiều trường phái khác nhau. Và tất cả những sự phát triển ấy của Phật giáo đều được biểu hiện trên những hang động, chùa hang, Ajanta, trong những kiểu thức kiến trúc và trên những tượng đá, những phù điêu. Du khách và những tín đồ hành hương không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cảnh quan nơi đây. Tài nghệ của các nghệ nhân đục đá đã để lại cho nhân loại những kiệt tác làm rung động lòng người. Ajanta bây giờ và mãi mãi còn thu hút sự quan tâm của mọi người. Từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 7 là giai đoạn phát triển của nghệ thuật Phật giáo tại hang động Ajanta. Đó là những bức bích họa được vẽ trên tường trong hang động. Thoạt tiên trên bề mặt của đá, người ta chét vào lớp đất sét pha trộn rơm, phân bò, lông thú vật, tạo thành một lớp vữa dày 4 đến 6 cm. Tiếp đó họ phủ lên một lớp vữa trắng mịn để sơn vẽ lên trên. Các họa sĩ vẽ phác thảo bố cục bằng đá thần sa đỏ, sau đó sơn một lớp sơn xám xanh. Các hình màu được tô lên tranh bằng sơn và các màu tự nhiên của địa phương. Sau đó một nét vẽ đen hoặc nâu sẽ xác định hình họa. Cuối cùng, bức bích họa được mài, đánh bằng một hòn đá nhẵn để tạo cho nó một bề mặt bóng loáng, rực rỡ. Nghệ thuật hội họa của người Ấn Độ cổ đại đã đạt đến chất lượng hoàn hảo về màu sắc cũng như bố cục. Các tác phẩm này đã qua cuộc thử nghiệm thành công của thời gian. Có được tác phẩm tượng Phật, tranh Phật đạt đến vẻ đẹp đỉnh cao như thế là nhờ vào các họa sĩ và nhà điêu khắc đã thấm nhuần Phật Pháp. Chính họ đã góp phần rất lớn tạo nên giá trị cho quần thể hang động Ajanta. Chúng ta gặp lại ở đây những tư thế quen thuộc của Đức Phật, những tư thế giác ngộ, những tư thế chuyển pháp luân và tư thế giảng đạo. Các nghệ sĩ đã thành kính trong việc tạo tác hình tượng Đức Phật Thích Ca, và dường như cảm hứng này là vô tận đối với họ. Một thế giới của tranh và tượng, phù điêu, hiện diện bên nhau góp phần tôn vinh Đức Phật, các chư Phật và Phật Pháp. Ajanta đã ngủ yên hàng bao thế kỷ, giờ đây được bừng sáng trong sự chiêm bái của du khách thập phương. Rất nhiều căn phòng có trang trí tranh và tượng Phật. Hình tượng Đức Phật trở thành một chủ đề xuyên suốt và hiện diện mọi nơi, mọi chốn trong quần thể hang động Ajanta. Đứng trước những tác phẩm nghệ thuật như thế này, trải qua bao biến đổi thời gian, các nhà tu hành như chứng ngộ được sự gửi gắm của các tiền nhân nhằm nhắn gửi về sự hiện diện của Đức Phật nơi cõi đời này tới các Phật tử và chúng sinh. Hình ảnh Đức Phật chuyển pháp luân trở thành một biểu tượng của sự tự tin vào con đường giác ngộ, tìm ra chân lý. Những hình thức trang trí khác đã làm phong phú thêm cho nhiều hang động ở Ajanta. Quần thể những tác phẩm điêu khắc về các hình nữ đã cho thấy quan niệm thẩm mỹ và một mỹ học về tính phồn thực của người Ấn Độ xưa. Dường như họ muốn diễn tả đó là cõi, là thế giới của các thánh thần, nơi con người luôn hoan hỷ trong những niềm vui và sự thanh thản. Nghệ thuật không tách rời khỏi cuộc sống. Hiện thực đời sống dưới thời hưng thịnh của một triều đại đã được phản ánh vào nghệ thuật tranh tường. Có thể ở đây người họa sĩ đã diễn tả lại những quang cảnh sinh hoạt của những đấng quân vương hoặc nhà tài trợ là các quý tộc phong kiến. Hình và màu sắc đẹp đẽ, ấm áp, mang phong vị hội họa cổ điển Ấn Độ. Kỹ thuật chát nền, tròn màu, tô màu bằng keo kết dính là một bí quyết của các họa sĩ, nghệ nhân xưa. Đến bất kỳ hang động nào ở quần thể hang động Ajanta, chúng ta đều không khỏi sửng sốt trước mỹ thuật đa dạng, phong phú của từng công trình. Đây là một thánh đường Phật giáo vốn được chọn làm nơi diễn ra những nghi lễ cúng bái. Các tu sĩ đã thể hiện nhiều bức vẽ về Đức Phật trên trần hang, trên các mảng tường bao bọc xung quanh thánh đường và trên những hàng cột. Hiệu quả này đã cho một cảm giác về sự hiện diện của Đức Phật ở khắp nơi, hiện diện xung quanh chúng ta. Tất cả ở đây đều được gắn liền với nhau nguyên khối. Các nghệ nhân xưa đã moi đất đá và tính toán theo một tỷ lệ hài hòa, cân đối theo phép đối xứng, đã tạo nên được vẻ uy nghiêm nơi thánh đường Phật giáo. Kiến trúc, tượng, phù điêu và tranh tường đã làm nên một thể hoàn chỉnh cho một công trình tôn giáo. Điều này được coi như là quy ước cho những công trình tôn giáo không chỉ của Phật giáo, mà của một số tôn giáo khác trên thế giới cũng thế. Làm đẹp, trang điểm cho những công trình tôn giáo chính là sự bộc lộ lòng thành kính của các tín đồ đến các đấng tối cao. Do nhiều hoàn cảnh, sự thuận lợi phát triển Phật giáo dưới thời hưng trị của nhiều triều đại đã giúp cho quần thể hang động Ajanta được hình thành với những tuyệt tác nghệ thuật để lại vĩnh hằng. Ajanta thu hút du khách thập phương. Những tín đồ Phật giáo đều ao ước được một lần tới khu thánh địa này. Tranh tường và những hoa văn trang trí đậm chất mỹ học thời Gupta nhìn vào đây gợi cho ta liên tưởng đến vẻ đẹp của những chiếc thảm Ba Tư. Điều này phản ánh sự giao thoa văn hóa thời văn minh Ấn Độ cổ đại. Năm tháng cướp đi sự rõ ràng của hình và nét trong từng mảng tranh tường, nhưng chỉ những gì còn lại đủ cho ta thấy vẻ lộng lẫy xa xưa của nó. Ánh sáng làm huy hoàng gian thờ Phật.
Sau khi viếng thăm các động Phật giáo ở Ấn Độ, thì chúng tôi đặt chân đến động Ajanta. Chúng tôi nhận thấy rằng tất cả các động Phật giáo đều giống nhau ở các bức tượng và điêu khắc. Riêng ở động Ajanta thì có thêm những bích họa rất là đẹp đẽ. Điều đó đã phản ảnh thời kỳ phát triển rực rỡ của nghệ thuật Phật giáo vào thế kỷ thứ 7 tại Ấn Độ.
Ajanta mùa mưa phủ một màu xanh rậm rạp trải khắp thung lũng. Giờ đây bàn tay con người đã tác động vào cảnh quan, làm thay đổi phong cảnh. Người ta vẫn nhìn rõ cửa hang ngay cả trong những khi cây xanh tùm như thế này. Cảnh vật ở đây có độ tương phản rõ rệt giữa mùa khô và mùa mưa. Bởi thế Ajanta vừa có những ngày khô ráo, lại vừa có thời gian ẩm ướt. Chính vì thế, tranh tường ở Ajanta dễ bị hư hại nặng trong mùa mưa do điều kiện khí hậu ẩm thấp. Bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dân gian xưa và của các tu sĩ đã để lại nơi đây những kiệt tác nghệ thuật và đang được chính phủ Ấn Độ gìn giữ, trân trọng. Vẻ đẹp của những phụ nữ quý tộc được mô tả trong tranh như là những điển hình cho thẩm mỹ một thời. Có thể đây là thân nhân của một trong những quý tộc thời bấy giờ mà bằng việc làm mẫu vẽ tranh đã đem lại sự bất tử cho họ. Nhiều bức tranh miêu tả vẻ đẹp hồn thực như là một quan điểm về cái đẹp của người Ấn Độ xưa. Các nghệ sĩ đã diễn tả một đời sống hoa lệ trong những sinh hoạt đời thường ở chốn cung đình. Một thứ hiện thực thậm chí càng đặc sắc hơn khi nó tương phản với các tác phẩm điêu khắc. Nhờ sự phong phú, màu sắc và chi tiết với cách miêu tả nhân vật. Đây là bức vẽ Đức Phật Thích Ca thời trẻ, với những biểu hiện 32 hình tướng tốt, theo quan niệm dân gian Ấn Độ. Những bức vẽ như thế này đan xen vào một trong số các hang động, đã gửi gắm cả những quan niệm về vẻ đẹp hình thể của con người. Tranh Phật vẫn là dịp để các nghệ sĩ bày tỏ lòng thành kính nhất. Quang cảnh đời sống cung đình được đưa vào tranh tường trong hang động Ajanta không chỉ phản ánh một trong những câu chuyện về tiền kiếp của Đức Phật, mà còn có giá trị như những tư liệu chân thật về một đời sống quý tộc. Đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật đẹp về Đức Phật với y bát của mình. Ajanta của những ngày tháng 3 năm 2009. Quang cảnh khô cằn báo hiệu cho một mùa mưa sắp đến. Màu xanh sẽ thay thế cho những gì khô cháy nơi đây. Nhìn từ một toàn cảnh, cho ta những rung động rạc rào trước sự vĩ đại của con người. À, đó là một kỳ tích phi thường của con người. Phải kính yêu Đức Phật lắm người xưa mới làm thế được. Và cũng phải có đức tin mãnh liệt lắm mới khiến cho các nghệ nhân làm được những tuyệt tác nghệ thuật đến như vậy. Những phù điêu gợi một vẻ phồn thực cho những ham muốn đầy sức sống. Từng gian phòng trong hang động Ajanta được mở rộng không gian bằng một hệ thống cột trụ, vừa có tác dụng chống đỡ, vừa như là một sự ngắt nhịp trong không gian, tạo nên tính liên hoàn cho từng ô nhỏ để cùng hướng tới vị trí trung tâm nơi thượng điện thờ Phật. Những tác phẩm mô tả Phật và những hóa thân của người được tạo tác công phu, tỉ mỉ trong điêu khắc, mang đậm trường phái mỹ thuật Ấn Độ cổ đại. Tượng Phật ở Ajanta là những tuyệt tác nghệ thuật cổ đại Ấn Độ. Vẻ siêu thoát của chân dung Phật đã cho thấy những cảnh giới mà Đức Phật đã trải qua. Các nghệ nhân đã truyền những cảm xúc mãnh liệt về đức tin và lòng tôn kính Đức Phật qua những tác phẩm điêu khắc. Đến nơi đây, ta như lạc vào thế giới của Phật trong sự tịnh tâm. Nghệ thuật hang động Ajanta hay nghệ thuật chùa hang Ajanta là sự độc đáo của nghệ thuật Ấn Độ cổ đại. Những nghệ sĩ xưa đã chọn hang đá để làm nên những tác phẩm vượt thời gian. Nghệ thuật hội họa Ajanta còn lưu trữ được những tác phẩm tranh tường Ấn Độ xưa nhất và ghi dấu một chặng đường lịch sử phát triển huy hoàng của nghệ thuật Phật giáo. Màu sắc ấm áp của những bức bích họa sẽ còn mãi quyến rũ hậu thế, những sử gia mỹ thuật Ấn Độ và thế giới. Nơi đây mãi còn ngân nga những câu chuyện kể về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, về những cảnh sống và con người trong giới quý tộc xưa mà vẻ đẹp cơ thể vẫn còn là những chuẩn mực cho tới bây giờ. Xen kẽ những bích họa hiện thực vẫn là những tác phẩm nghệ thuật tâm linh. Điều đấy mới thực sự đem lại linh hồn cho những hang động ở Ajanta. Phát hiện ra Ajanta, người ta phát hiện ra một phần huy hoàng của lịch sử mỹ thuật nhân loại qua sự vĩ đại của bàn tay con người. Còn nhiều tiềm ẩn ở nơi đây. Chính vì thế Ajanta mãi luôn kỳ bí và quyến rũ. Ajanta hội tụ những tinh hoa Ấn Độ và vượt lên trên tất cả chính là đức tin về sự vĩ đại của Đức Phật. Chính điều đó đã khiến cho những nghệ sĩ, tu sĩ làm nên những tác phẩm nghệ thuật và những kỳ tích vượt thời gian.